Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 3 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga truy tố hai người Chechnya trong vụ sát hại ông Nemtsov và bắt giữ thêm 3 người. Các báo cáo mới phổ biến không chỉ ra được manh mối nào của chiếc máy bay Malaysia mất tích. Và nhóm Boko Haram thề trung thành với nhà nước Hồi giáo.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Bill Ide tường trình về việc Trung Quốc trấn an các công ty công nghệ cao đang lo ngại về luật chống khủng bố ở nước này. Thông tin viên Simone Orendain tường trình về loại gạo vàng của Philippines vẫn đang gặp phải nhiều tranh cãi. Tiếp theo là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế đến, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên. Sau đó là chương trình Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Giới hữu trách Nga hôm Chủ nhật đã truy tố hai người Chechnya tội ám sát thủ lãnh đối lập Boris Nemtsov và bắt giữ ba người khác để thẩm vấn về vụ ám sát xảy ra hồi cuối tháng trước ngay gần Điện Kremlin. Cả năm nghi can đều bị đưa ra trước một tòa án ở Moscow trong lúc các giới chức tiếp tục điều tra vụ sát hại ông Nemtsov hôm 27 tháng 2, một thủ lãnh đối lập với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Nemtsov, 55 tuổi, bị bắn 4 phát vào lưng trong lúc ông đang đi bộ với một người bạn phụ nữ qua một chiếc cầu. Truyền thông nhà nước Nga xác định hai người bị chính thức truy tố tội sát hại ông Nemtsov tên là Zaul Dazhaev và một chỉ huy phó của cảnh sát Chechnya và Andrei Gubashev, người làm việc cho một công ty bảo vệ an ninh tư nhân ở Moscow. Giới hữu trách xác định một trong những người bị bắt để thẩm vấn là em trai của nghi can Gubashev. Mẹ của nghi can Dadayev, bà Aimani Dadayev, nói với hãng thông tấn Interfax rằng bà không tin chuyện đó. Bà nói con bà không thể nào phạm tội và con bà đã làm việc cho các cơ quan thi hành luật pháp của Chechnya trong suốt thập niên qua. Mặc dù năm nghi can đã bị bắt giữ, chưa một thông tin nào được tiết lộ về động cơ của vụ ám sát Nemtsov. Các đồng minh của ông Nemtsov nói rằng vụ ám sát ông Nemtsov được ra lệnh từ những cấp cao nhất trong chính phủ để làm im tiếng những người chỉ trích. Trong vòng 20 năm qua, Nga đã hai lần chiến tranh với các phần tử đòi ly khai Chechnya có liên kết với những phần tử Hồi giáo theo chủ nghĩa cực đoan, và các lực lượng an ninh tiếp tục xung đột với các phần tử nổi dậy. Ông Putin gọi vụ ám sát là một hành động gây hấn và thề rằng chính phủ của ông sẽ làm mọi thứ để chắc chắn rằng những kẻ gây ra vụ này sẽ bị trừng phạt thích đáng. Một trong những đồng minh thân nhất của ông Nemtsov là ông Ilya Yashin đã bày tỏ nghi ngờ trên trang Facebook sau khi những nghi can này bị bắt, rằng thật khó có thể phán đoán được liệu những người này có phải là những hung thủ thật sự hay không. Ông nói điều cực kỳ quan trọng là ngoài những kẻ cầm súng bắn, những ai đã ra lệnh vụ ám sát này cũng phải được xác định và bị bắt giữ. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Malaysia hôm Chủ nhật đã phổ biến một báo cáo điều tra sơ bộ về chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng không Malaysia Airlines bị mất tích đúng một năm sau khi chiếc máy bay Boeing 777 này chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn biến mất. Báo cáo không chỉ ra được một manh mối nào của vụ mất tích đầy bí ẩn này, không có chi tiết nào rõ ràng về bất cứ thói quen hay những hành động bất thường nào của phi công và các nhân viên trong phi hành đoàn. Báo cáo nói rằng không có một dấu hiệu báo động nào được tìm thấy trong quá trình điều tra xem xét hồ sơ bảo trì. Chỉ có một chi tiết bất thường duy nhất được tìm thấy, đó là pin trong đèn định vị của máy bay đã hết hạn một năm trước khi vụ biến mất xảy ra. Thủ tướng Najib Razak nói trong một thông báo hôm Chủ nhật rằng Malaysia tiếp tục nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay và hy vọng sẽ tìm thấy máy bay MH370.
In a month ahead, the investigation team will need to analyze.
Đó là phát biểu của trưởng đoàn điều tra ông Ko Su-chon nói. Trong những tháng tới, các chuyên viên điều tra cần phải phân tích để rút ra kết luận và đưa ra những kiến nghị về các biện pháp an toàn căn cứ trên những thông tin thực tế đã thu thập được. Trong khi đó, thân nhân của các hành khách người Trung Quốc của chuyến bay này đã tập trung tại các đền chùa ở Bắc Kinh để đánh dấu một năm ngày tai nạn xảy ra. Mặc dù các nỗ lực đa quốc gia tìm kiếm ngoài khơi biển phía Tây của Australia đã tiêu tốn đến 200 triệu đô la, vẫn không có một vết tích nào của chiếc máy bay được tìm thấy. Các tàu tìm kiếm đã rà tìm đến 44% trong khu vực tìm kiếm có diện tích khoảng 60.000 km2 ở Ấn Độ Dương, nơi các nhà điều tra ước đoán là chiếc máy bay rớt xuống.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Yemen được quốc tế công nhận nhưng gặp nhiều tranh chấp trong nước đã củng cố lại quyền lực tại thành phố cảng Aden hôm Chủ nhật sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Yemen đã từ Sana'a rút về Aden. Tướng Mahmoud al-Subahi đã đến thành phố Aden hôm Chủ nhật rút khỏi thủ đô hiện do phe Houthi kiểm soát, nơi mà Tổng thống Abdrabu Mansour Hadi và nội các của ông phải từ chức dưới áp lực của phe dân quân hồi tháng Giêng. Thủ tướng Yemen và nhiều giới chức cấp cao khác vẫn bị phe Houthi giam tại gia ở Sana'a. Ông Hadi đã thành lập lại chính quyền ở Aden hồi tháng trước sau khi ông thoát khỏi Sana'a, giữa lúc nổi lên sự tranh giành quyền kiểm soát tại đất nước vùng vịnh này kể từ khi nhóm phiến quân đầy tham vọng chính trị tiến vào thủ đô hồi tháng 9 năm ngoái. Các nước Ả Rập ở vùng vịnh và nhiều nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, đã ra tuyên bố ủng hộ ông Hadi, người đã rút lại quyết định từ chức và khôi phục lại quyền lãnh đạo chính thức của Yemen. Liên Hiệp Quốc cũng công nhận ông Hadi là Tổng thống Yemen. Tổ chức chủ chiến Boko Haram thề trung thành với nhà nước Hồi giáo. Vào lúc có những tin tức cho biết là một loạt các vụ đánh bom đã làm hơn 50 người thiệt mạng tại bang Bobo, Nigeria, nơi nhóm chủ chiến này hoạt động mạnh. Tổ chức SITE theo dõi các hoạt động thánh chiến ngày thứ Bảy trích lời Boko Haram nói rằng: "Chúng tôi loan báo trung thành với Khalif trong một video được cho là của tổ chức phiến loạn Nigeria này." Giọng nói trong video với chủ ý là của thủ lãnh Abubakar Shebao tuyên bố rằng Boko Haram sẽ nghe và tuân lệnh thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abubakar al-Baghdadi vào lúc khó khăn cũng như khi thịnh vượng và lúc khắc nghiệt cũng như khi thuận lợi. Nhà nước Hồi giáo kiểm soát một phần Iraq và Syria và gọi lãnh tụ của tổ chức Khalif. Nhà nước Hồi giáo lẫn Boko Haram có căn cứ tại Nigeria đều tuân theo một lối giải thích nghiêm khắc của King Koran và chịu trách nhiệm gây nên hàng ngàn cái chết. Loan báo ngày thứ Bảy được đưa ra vài giờ sau những vụ nổ tại Maiduguri, thủ phủ bang Borno, làm ít nhất 55 người thiệt mạng và khoảng 140 người khác bị thương. Một nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và hai thường dân đã thiệt mạng trong một loạt vụ pháo kích bằng rocket nhắm vào một doanh trại của Liên Hợp Quốc ở miền Bắc Mali. Một thông báo của Liên Hợp Quốc nói rằng 8 binh sĩ bị thương và các quả rocket trúng thường dân ở bên ngoài doanh trại làm thiệt mạng một người và làm bị thương 4 người. Hiện chưa có ai lên tiếng là thực hiện vụ tấn công vào sáng Chủ nhật này. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi các phần tử vũ trang giết chết ít nhất 5 người và làm bị thương nhiều người khác trong một vụ tấn công tại một tiệm ăn ở thủ đô Bamako của Mali. Vụ tấn công hôm thứ Bảy xảy ra ở nhà hàng La Terrazze. Vào buổi sáng, các phần tử vũ trang đã đội mũ trùm đầu, xông vào tiệm ăn và nổ súng vào khách hàng rồi chạy ra một chiếc xe đang chở bên ngoài và tẩu thoát. Không lâu sau đó, hai người bị bắt nhưng cảnh sát chưa xác định liệu hai người đó có liên quan đến vụ tấn công ở nhà hàng hay không. 3 người Mali, 1 người Pháp và 1 người Bỉ thiệt mạng trong vụ tấn công này. Nhà hàng này nằm trong khu vực có nhiều người nước ngoài ở Bamako. The Voice of America, VOA. Một cảnh sát viên da trắng ở thành phố Madison, bang Wisconsin ở miền Bắc nước Mỹ đã bắn chết một thiếu niên Mỹ gốc châu Phi không có vũ khí hôm thứ Sáu. Vụ nổ súng này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Madison hôm thứ Sáu và thứ Bảy. Những người biểu tình hô khẩu hiệu "Mạng sống của người da đen đang gặp phải vấn đề", một khẩu hiệu của những người biểu tình trên khắp nước Mỹ phản đối những vụ việc tương tự xảy ra giữa cảnh sát da trắng và người da đen không vũ khí. Cảnh sát trưởng của Madison, Mike Kova, cho biết Tony Robinson, 19 tuổi, đã bị bắn tại căn hộ vào tối thứ Sáu khi cảnh sát viên Matt Kenney ứng phó với các cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến pin và một ai đó nhảy vào đường giao thông, thì nghe thấy những tiếng thất thường trong một căn hộ của Robinson. Ông Kova cho biết cảnh sát viên Kenney đã phá cửa để vào căn hộ của Robinson, nơi mà thiếu niên này đã tấn công cảnh sát, buộc ông Kenney phải rút súng đã bắn vào Robinson. Hôm nay, 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Hàng ngàn sự kiện được cử hành trên khắp thế giới để đánh dấu những thành tựu của phụ nữ trong kinh tế, chính trị và xã hội. Ngày này là một dịp để kêu gọi quyền bình đẳng nhiều hơn nữa để cho phụ nữ và gia đình của họ sống một cuộc sống thành công. Các tổ chức trên khắp thế giới chọn những chủ đề riêng phù hợp với ngữ cảnh đặc thù của họ để đánh dấu Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày Quốc tế Phụ nữ đầu tiên được đánh dấu vào năm 1911.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Trung Quốc đã phản bác những sự chỉ trích của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về những luật lệ mới có thể ảnh hưởng tới các công ty công nghệ cao của Mỹ. Phát ngôn viên Quốc hội Trung Quốc nói rằng những công ty làm ăn ở nước này không có gì phải lo sợ về một dự luật chống khủng bố đang được xem xét. Thông tin viên Bill Eyre của đài VOA ở Bắc Kinh có bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Theo bản sơ thảo của dự luật chống khủng bố, các công ty công nghệ cao hoạt động ở Trung Quốc phải giao cho nhà chức trách các khóa mật mã và lắp đặt các cổng sau để giúp đỡ các nhân viên điều tra chống khủng bố thi hành nhiệm vụ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cảnh báo rằng Bắc Kinh phải sửa đổi những quy định về quyền tiếp cận của chính phủ nếu các công ty Trung Quốc muốn làm ăn ở nước Mỹ. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, một ngày trước phiên họp của Quốc hội Trung Quốc, người phát ngôn của cơ quan này, bà Phó Oánh, đã tìm cách giảm bớt những sự căng thẳng đối với những vụ tranh cãi này. Bà nói rằng các công ty Trung Quốc làm ăn ở Mỹ cũng phải trải qua những cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Bà cho rằng sự quan tâm của ông Obama đối với những dự luật của Trung Quốc là một dấu hiệu tiến bộ, chứng tỏ đôi bên đang chủ động giao tiếp với nhau về vấn đề này. Bà Phó Oánh nói rằng những quy định đó phù hợp với các nguyên tắc của luật hành chánh Trung Quốc và tập quán quốc tế. Bà nói thêm rằng những quy định đó không ảnh hưởng tới lợi ích của các công ty Internet. Dự luật chống khủng bố Trung Quốc đã thông qua thủ tục tuyên đọc lần thứ nhì và có thể sẽ được chấp thuận trong những tuần lễ tới đây. Nhưng quy định đòi các công ty dành cho các giới chức chính phủ quyền tiếp cận cửa sau đã làm cho dư luận Mỹ xôn xao rất nhiều. Các công ty công nghệ đang ra sức để bảo đảm với khách hàng là nội dung của những hoạt động thông tin liên lạc của họ là an toàn sau khi có những tiết lộ về những cách thức theo dõi tinh vi của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Các tổ chức doanh nghiệp nước ngoài ở Trung Quốc đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới những quy định mới và yêu cầu được thảo luận thêm với chính phủ. Ông Kenneth Jared, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ ở Thượng Hải, nói với hãng tin Reuters rằng dự luật của Trung Quốc đòi hỏi quá nhiều ở các công ty.
Nói một cách tổng quát thì những yêu cầu đòi cung cấp mã nguồn, khóa mật mã và thuật toán là những yêu cầu mà các công ty công nghệ, thông tin cảm thấy rất ngần ngại, không muốn thỏa mãn. Tôi muốn nói là họ không muốn làm bất kể là họ hoạt động ở nước nào.
Tổng thống Obama nói rằng đây là một vấn đề mà ông và các giới chức khác trong chính phủ đã trực tiếp nêu lên với Chủ tịch Tập Cận Bình và giới hữu trách Trung Quốc.
Those kinds of restrictive practices, I think, would ironically hurt the Chinese.
Tôi nghĩ rằng có một điều trớ trêu là những cách làm việc hạn chế đó sẽ gây thương tổn cho nền kinh tế của Trung Quốc về lâu về dài. Bởi vì tôi không nghĩ là có bất kỳ công ty nào của Mỹ, của Âu Châu hay bất kỳ công ty quốc tế nào có thể chấp nhận một sự giao nộp dữ liệu cá nhân cho một chính phủ một cách quá đáng như vậy.
Dự luật chống khủng bố không phải là luật lệ duy nhất mà chính quyền Trung Quốc đang xem xét để đòi các công ty nước ngoài giao nộp những thông tin như vậy, khiến họ phải mở ngõ cho hoạt động theo dõi của chính phủ và buộc họ giao nộp những thông tin nhạy cảm mà họ có quyền sở hữu trí tuệ. Kể từ khi cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, Edward Snowden, tiết lộ những khả năng theo dõi của chính phủ Mỹ, Trung Quốc đã siết chặt những quy định về an ninh mạng. Bắc Kinh đã giám sát chặt chẽ hoạt động Internet trong nước và dùng tường lửa để ngăn chặn không cho những người sử dụng Internet ở Trung Quốc tiếp cận truyền thông nước ngoài. Các trang mạng xã hội như Facebook và những trang web bị chính quyền cấm đoán. Tân Hoa Xã của nhà nước Trung Quốc đã dùng những từ ngữ mạnh mẽ để nói về phản ứng của Tổng thống Obama đối với dự luật của Bắc Kinh. Một bài bình luận đăng ngày hôm nay của hãng tin này nói rằng những lời chỉ trích của ông Obama là vô căn cứ và là bằng chứng của điều mà họ gọi là sự đạo đức giả của chính sách của Mỹ.
Thưa quý thính giả, tại Philippines, Các nhà khoa học đang làm việc về một giống gạo có thể giải quyết một trong những thách thức chủ yếu về sức khỏe, đó là việc thiếu sinh tố A. Gạo được gọi là gạo vàng này đã được cải tạo gen để tạo chất beta-carotene, dẫn tới sự chống đối của nhiều người phản đối việc cải tạo gen di truyền, gọi tắt là GMO. Trong đó có tổ chức Greenpeace. Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orenden ghi nhận chi tiết vụ tranh luận sôi nổi về giống gạo đặc biệt màu vàng này qua bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Đối với những người ủng hộ loại gạo vàng, hoa màu này đem lại tiềm năng to lớn cho việc loại bỏ được tới 2 triệu cái chết mỗi năm vì thiếu sinh tố A, thường tác động đến trẻ em và phụ nữ mang thai. Chất beta-carotene trong giống gạo mới này là tiền thân của sinh tố A, thiếu trong thực chế của hàng triệu người ở các nước đang phát triển. Thiếu sinh tố A là nguyên do hàng đầu gây ra bệnh mù nơi trẻ em và là một vấn đề y tế công cộng ở một nửa số các nước, nhiều nước ở châu Phi và Đông Nam châu Á. Đối với nhà sinh thái học Patrick Moore, người Canada, không nên tranh luận về việc liệu nông gia có nên trồng giống gạo vàng này hay không.
Tại sao không có phản ứng ghê tởm như vậy trước sự kiện 2 triệu trẻ em đang chết? Để cho gạo vàng được sản xuất, ngõ hầu ít nhất một số người có thể có loại gạo đó để có thể có thêm nhiều nữa.
Nhưng giới chỉ trích gạo vàng, trong đó có nhóm bảo vệ môi trường Greenpeace, lâu nay vẫn phản đối hoa màu này bởi vì việc cải tạo gen có liên quan trong việc sản xuất ra loại gạo vàng này. Ông Moore là một thành viên buổi đầu của Greenpeace hồi thập niên 70 và đầu những năm 80, nhưng sau đó đã trở thành một người chỉ trích chủ trương của nhóm này về nhiều vấn đề, trong đó có gạo vàng. Đáp lại những thắc mắc về lời chỉ trích của ông Moore, nhóm Greenpeace đã gửi qua email một thông cáo nói rằng các hoa màu được cải tạo gen bao gồm gần như toàn bộ những hoa màu chịu đựng được thuốc diệt cỏ và trừ sâu được bán trên thị trường các nước đang phát triển, và rằng khuôn thức này có hại cho sức khỏe của dân chúng, cho kế sinh nhai của nông gia và cho môi trường. Khác với một số hoa màu được cải tạo gen từ các đại công ty thiết kế và giữ bản quyền sản xuất cây trồng, gạo vàng đang được triển khai ở Philippines, được tài trợ bởi công quỹ. Một loạt các tổ chức từ thiện và khu vực công đã hợp tác để cải tạo hoa màu này và cải thiện việc sản xuất. Họ hy vọng nông gia trong thế giới đang phát triển cuối cùng sẽ gieo trồng nó, giải quyết một vấn đề quan trọng về sức khỏe công cộng mà nhiều nhà khoa học nói là ở tầm vóc bệnh sốt rét hay bệnh lao. Song các nhà vận động nông nghiệp ở Đông Nam Á của tổ chức Greenpeace, ông Daniel Ocampo nói, sau 20 năm nghiên cứu, gạo vàng chưa sẵn sàng cho việc tiêu thụ và có thể còn nguy hiểm hơn so với lời thú nhận của những người ủng hộ nó.
Nó còn trong giai đoạn phòng thí nghiệm, nó chưa sẵn sàng về mặt thương mại. Vì vậy, thật là một sự đánh lạc hướng công chúng khi nói rằng nó sẽ là một trong những giải pháp cho tình trạng thiếu sinh tố A.
Thay vào đó, tổ chức Greenpeace đang vận động điều họ gọi là nông nghiệp sinh thái, mà tổ chức cho là có sức chịu đựng khí hậu và sẽ để cho mọi người tiếp cận được với thực phẩm đáp ứng cho nhu cầu dinh dưỡng của họ. Cách đây một năm rưỡi, một nhóm các nhà hoạt động chống GMO đã tràn vào những mảnh ruộng trồng thử nghiệm giống lúa gạo vàng ở vùng Bicol của Philippines và phá hủy nó để phản đối dự án. Vụ việc này làm nổi bật xung đột về giống gạo vàng và đã khiến cho một số người lên án Greenpeace là đứng sau vụ biểu tình và phá hoại này. Nhưng tổ chức này nói họ không dính líu đến vụ này. Việc khảo cứu gạo quốc tế ở ngay phía nam Manila đã tiến hành các cuộc thử nghiệm nuôi giống gạo vàng này từ 9 năm nay, nhưng nói họ vẫn còn đang phải thực hiện thêm công tác khảo cứu trước khi gạo sẵn sàng cho người tiêu thụ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, người ta thường coi những loài côn trùng sáu chân là vật gây hại, dị thường và là thứ mà họ không bao giờ đặt lên đĩa thức ăn. Nhưng ở Thái Lan, côn trùng là món đặc sản đắt tiền, không dễ mua được. Trong chuyên mục Thế giới đó đây tuần này, với Hoàng Long, mời quý vị tìm hiểu về ngành chăn nuôi và sản xuất côn trùng làm thức ăn đang sinh lời lớn cho nông dân nghèo Thái Lan.
Ở tỉnh Nakhon Ratchasima, những bể cạn bằng xi măng chứa đầy dế là cảnh thường thấy trong sân sau nhà của nhiều nông dân. Những nông dân ở Đông Bắc Thái Lan, vùng nghèo nhất cả nước, trước đây chỉ dựa vào những cơn mưa để có được vụ lúa tươi tốt hoặc là để đồng ruộng khô cằn. Giờ, họ kiếm thêm thu nhập nhờ nuôi dế. Dế ăn thức ăn cho gà, bí và những loại lá xanh khác, trong khi nông dân vỗ béo chúng để thu hoạch. Ông Buntham Puthachat là một trong 30 hộ gia đình đang nuôi loài côn trùng sinh lời lớn này. Ông bắt đầu kinh doanh từ 5 năm trước. Dù ông nói ông vẫn chưa giàu có gì, giờ ông đã có đủ tiền để chăm sóc tốt hơn cho gia đình của mình.
Trước giờ chúng tôi chỉ kiếm được thu nhập một lần duy nhất mỗi năm từ việc trồng lúa. Giờ chúng tôi có thể thu hoạch dế 2 tháng một lần, nên một năm được 6 lần. Dế giúp chúng tôi kiếm được nhiều tiền hơn cho gia đình.
Ông Buntham cho biết nuôi dế không cần bỏ nhiều vốn đầu tư. Hơn nữa, chi phí như thức ăn cho dế lại tương đối thấp và công sức lao động cũng chẳng là bao. Giờ mỗi năm ông lời khoảng 3.000 đô la. Tại một ngôi chợ ở Bangkok, hàng ngàn con côn trùng chất thành đống được bày bán với đủ loại như bọ cánh cứng đen, dế, bọ nước và dế núi. Bà Unruen Buntham, chủ một gian hàng bán côn trùng ăn được trong chợ, cho biết hàng của bà được nông dân nuôi côn trùng ở những tỉnh khác cung cấp và được giao theo cả hai hình thức khô và tươi. Bà Unruen nói, dế là mặt hàng bán chạy nhất, theo sau là nhộng béo và châu chấu. Những loại côn trùng khác bán không chạy bằng. Bà cho biết côn trùng làm thực phẩm thì đắt tiền, nhưng khách hàng của bà sẵn sàng bỏ tiền túi để mua. 1 kg dế khô có giá khoảng 13 đô la, trong khi trứng kiến đỏ, một thành phần để làm món trứng tráng đặc sản, có giá khoảng 16 đô la mỗi kg. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, cho biết, theo truyền thống, côn trùng là phần chính yếu trong thức ăn thường ngày của con người ở gần 100 quốc gia, đặc biệt là ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin, với hơn 1.600 loài côn trùng được tiêu thụ. Ngoài việc tạo thêm nguồn thu nhập, côn trùng còn chứa nhiều chất dinh dưỡng và nuôi côn trùng ít gây hao tổn đối với môi trường, theo một báo cáo năm 2013 của FAO. Ông Patrick Durst là quan chức cao cấp của FAO và là đồng tác giả nghiên cứu về ngành nuôi côn trùng làm thực phẩm của Thái Lan.
For many people, it's good, healthy, nutritious food.
Đối với nhiều người, côn trùng là loại thực phẩm ngon, bổ và nhiều chất dinh dưỡng. Lượng protein có trong côn trùng tương đương với thịt hoặc cá. Tất nhiên, tùy từng loài côn trùng rất giàu vi chất dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất.
Những nhà khoa học nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của côn trùng ăn được nhận thấy rằng kiến đỏ, châu chấu nhỏ và một số loài bò nước chứa lượng protein ngang bằng thịt bò nạc, trong khi có ít chất béo hơn mỗi gram. Loài gia súc sáu chân này, tên mà FAO gọi trên tựa đề của bản báo cáo, cũng gây ít hao tổn cho môi trường hơn so với những sinh vật ít chân hơn chúng. Phải mất 11.000 lít nước, 11 kg thức ăn và diện tích rộng lớn để sản xuất được phân nửa kg thịt bò, trong khi chỉ tốn gần 4 lít nước, 1 kg thức ăn và một ngăn nhỏ để sản xuất nửa kg dế. Côn trùng trung bình có thể chuyển đổi 2 kg thức ăn thành 1 kg thịt ăn được. Trong khi đó, gia súc cần tới 8 kg thức ăn để sản xuất 1 kg thịt. Hầu hết những loài côn trùng được nuôi để ăn thải ra ít khí nhà kính gây hại cho môi trường hơn so với gia súc, cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho biết. Ở những nước cách xa nhau như Lào và Ghana, có những dự án đang được xúc tiến để chống lại tình trạng suy dinh dưỡng bằng việc nuôi côn trùng. Và có sự tăng trưởng đáng kể ở hoạt động nuôi côn trùng làm thức ăn cho những trại nuôi cá và gia cầm và cho an ninh sinh học qua việc thả một số loài ra để chống sâu bệnh. Nhà hàng Krok Mai Thai Lao ở Bangkok là nơi phục vụ những món đặc trưng của vùng Đông Bắc và tới 10 món côn trùng tùy theo mùa. Trong nhà bếp, các đầu bếp bận rộn chuẩn bị những món côn trùng mà thực khách yêu cầu. 5 con bọ nước màu đen, to và dài bằng nửa bàn tay, được xếp gọn trên đĩa. Một đầu bếp cho những con dế vào chảo dầu sôi hực nóng để làm món dế chiên giòn. Sau khi được vớt lên cho ráo dầu, dế được bày ra đĩa với những loại rau thái sợi và nước chấm ăn kèm, chờ đem ra phục vụ thực khách. Ông Bunlue Chaimano, một khách hàng thường xuyên tới nhà hàng này, cho biết món ưa thích của ông là bọ nước chiên giòn. Ông nói ông thích bọ nước bởi vì nó khác những loài côn trùng khác ở chỗ, nó dẻo, mềm và có mùi thơm. Tại Thái Lan, nhiều người, không chỉ riêng người nghèo ở vùng nông thôn, rất thích ăn một số trong số 200 loài côn trùng khác nhau được bày bán. Những số lượng lớn côn trùng phải nhập khẩu từ Campuchia, Trung Quốc, Lào và Myanmar, và trong nước thường được bán với giá cao hơn so với thịt gà, thịt bò và thịt heo. Đó là tin mừng cho những nông dân nuôi côn trùng, vì họ có thể cho con đi học đại học nhờ khoản thu nhập hàng năm tăng thêm 5.000 đô la, một khoản tiền đáng kể ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi mà thu nhập hàng năm theo đầu người ước tính khoảng 2.200 đô la. Những người nông dân nuôi dế trong làng đã lập một hợp tác xã để chia sẻ thông tin và thúc đẩy tiếp thị. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, những doanh nghiệp này đã tạo ra ngành sản xuất hàng triệu đô la với hơn 20.000 trang trại được đăng ký, hầu hết là kinh doanh hộ gia đình quy mô nhỏ. Với sản lượng trung bình hàng năm đạt 7.500 tấn trong những năm gần đây, Thái Lan đang dẫn đầu thế giới về sản xuất côn trùng làm thực phẩm. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Thêm một luật sư tại Việt Nam buộc phải bỏ nghề sau các hoạt động bênh vực và tranh đấu bảo vệ nhân quyền. Nhiều năm nay, nguyên phó chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bến Tre Nguyễn Thanh Lương được mọi người biết đến như một luật sư bảo vệ miễn phí cho người nghèo, nông dân, công nhân và những dân oan bị mất đất đai. Ông cũng nằm trong số rất ít trong tổng số hàng chục ngàn luật sư trong nước, mạnh dạn tham gia các vụ án chính trị nhạy cảm, bênh vực những nhà tranh đấu dân chủ, các nhà hoạt động cổ suý nhân quyền và chống Trung Quốc, như trường hợp của sinh viên Nguyễn Phương Uyên Đinh Nguyên Kha, thầy giáo Đinh Đăng Định hay blogger Tạ Phong Tần. Ông vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp từng dày công xây dựng và theo đuổi với 20 năm hành nghề luật, gồm 4 năm làm luật gia và 16 năm làm luật sư, sau 4 năm khởi nghiệp làm thanh tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định của luật sư Lương tiếp nối sự ra đi của các đồng nghiệp trước đó như Huỳnh Văn Đông, Lê Trần Luật. Các bản án của luật sư Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Lê Quốc Quân, luật gia Phan Thanh Hải, tiến sĩ luật Cụ Huy Hà Vũ và trường hợp đang bị sách nhiễu của luật sư Võ An Đồn ở Phú Yên. Một lần nữa khiến cho dư luận chú ý tới những hiểm nguy, thách thức đối với giới luật sư bênh vực nhân quyền trong nước. Tạp chí Thanh niên Đài VOA hôm nay có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Lương về sự ra đi của ông và những tâm tư trăn trở về giới hạn của vai trò người luật sư trong nền tư pháp còn nhiều lỗ hổng hiện nay.
Cái khát khao của tôi là muốn trong tương lai thì trở lại với nghề, nhưng mà trước mắt thì phải dùng cái từ là tạm dừng đi để tôi chuyển một cái nghề khác, đó là nghề công chứng, để cho nó nhẹ đi những cái xung đột, nhẹ đi những cái áp lực. Áp lực là gì? Mình đã bảo vệ những cái vụ án chính trị, xung đột, đụng chạm, đối kháng với nhà nước, với cơ quan, tổ chức đảng, cộng sản. Những cái phát biểu của tôi sẽ có khả năng là dẫn đến những cái chuyện mà nó ngoài ý muốn. Cụ thể là ví dụ điều 258, xâm phạm quyền lợi ích, hợp pháp thì của tổ chức, của công dân, nhưng mà đối với lợi ích của nhà nước thì không có khái niệm hợp pháp hay bất hợp pháp gì hết. Nên những tiếng nói thẳng, nói thật, mà nếu làm ảnh hưởng đến uy tín nhà nước thì sẽ không tồn tại. Là tôi đã thấy những cái điều đó, đó là những gì áp lực nên tôi phải tự rút lui trước. Nghề luật sư nó có nhiều vấn nạn, ví dụ như là người luật sư chỉ gặp bị can, bị cáo trong trại giam chỉ có một tiếng đồng hồ, mà một cái văn bản chỉ đạo của Bộ Công an đến nay là 16 năm rồi vẫn tồn tại, thì tôi cho cái vấn đề đó đã vi phạm hiến pháp, vi phạm luật lao động, vi phạm luật luật sư, nhưng mà vẫn tồn tại. Thì đó là một cái minh chứng trong cái hành nghề, mà cho không những riêng tôi mà cho toàn xã hội nữa. Rồi ví dụ mà ai cản trở, ngăn cấm hoạt động của luật sư thì không có chế tài. Mà ngược lại người luật sư vi phạm thì sẽ bị xử phạt. Có quy định cả hàng trăm cái hành vi đối với luật sư và tổ chức hành nghề luật sư mà vi phạm là sẽ bị xử lý. Cái nghề luật sư chưa được đảm bảo để cái quyền hành nghề nó đúng mức.
Về luật sư, cái nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho người khác, nhưng mà chính bản thân họ, nếu trong trường hợp mà họ bị trù dập, họ bị trả đũa hay là họ bị bất công, họ luật định như thế nào ạ?
Ví dụ như tại điều 91, tại điều 6 luật luật sư, thì có quy định là nghiêm cấm các cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi cản trở hoạt động hành nghề của luật sư. Nhưng mà thực tế thì không có chế tài để nói rằng trong cái thế giới luật sư là còn nhiều vấn đề trăn trở lắm. Những cái tù nhân bất đồng về quan điểm với nhà nước thì họ cũng không có được cái quyền mà xét xử công khai. Người thân của họ, bạn bè, những ai quan tâm thì đâu có được tham gia đâu. Thì cái công khai đó tôi cho là nửa giờ.
Yeah.
Rồi ví dụ quyền bào chữa thì hạn chế như một giờ đồng hồ. Thành ra cái quan hệ của luật sư để làm việc là bị hạn chế gì đó. Không được tham gia tố tụng ngay giai đoạn điều tra ban đầu, giai đoạn truy tố rồi.
Ngoài những cái trăn trở khi còn hành nghề đó, bây giờ ra khỏi nghề rồi, ông có những tâm tư như thế nào?
Ra khỏi nghề thì hàng ngày đi làm công chứng và như văn phòng tôi cũng vẫn tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, cho dân quan. Tôi vẫn làm với tư cách của một công dân, với tư cách của một luật gia, cũng soạn thảo đơn từ. Nhưng mà ở đây thì mình giúp đỡ với tư cách miễn phí, với góc độ mà khuyến khích của xã hội thì cái điều đó tôi vẫn giúp đỡ. Ở dưới quê tôi mới thấy những người dân sau mấy chục năm cũng rất là khó khăn. Những văn bản đồ họ cũng không có biết rành rẽ chữ, viết chữ ký như thế nào, đa số phần lớn là thấy cũng hạn chế. Mà cái hạn chế đó cảm thấy thương, thấy cuộc sống lao nhọc quá.
Ông có hối hận gì không trên con đường ông đã đi? Ông có bao giờ nghĩ tới hai chữ giá mà, hay là phải chi, thế này thế kia, thì mọi chuyện nó sẽ khác?
Nói chung hồi tôi học triết học thì có nói rằng lịch sử không có chỉ nếu, tôi không có tiếc nói gì hết. Tôi chỉ trông chờ thời gian, hy vọng mong mỏi xã hội được cởi mở hơn, ưu ái hơn, thì nghề luật sư có tiếng nói hơn thì mới có hiệu quả, mới có tác dụng. Rồi cái tiến bộ của pháp luật mà nó không có làm cho ảnh hưởng sự phát triển của xã hội. Chứ bản thân tôi á, đã từng tâm huyết với xã hội đó. Tôi đã đứng đơn tố cáo về cái trạm thu phí xa lộ Hà Nội ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Mà thu phí đó đến giờ này vẫn còn, không ai trả lời hết. Nhưng mà có một điều cho tôi biết rằng, nếu sự tố cáo tôi sai thì chắc chắn là tôi phải trả giá. Nhưng ở đây thì không có sự phản ứng đó. Nhưng mà cái kết quả mong mỏi để bảo vệ cho hàng triệu người tiêu dùng hàng ngày bị thu phí một cách oan uổng, điều này vẫn tồn tại. Đã làm cho tôi hiểu rằng công lý, pháp lý nó chưa hẳn thuộc về cái lẽ phải, mà nó thuộc về ý chí của người cầm quyền. Tôi hiểu cái điều đó nên tôi cảm thấy mình cũng không thể ngây thơ mà tin cậy nhiều quá, thôi phải rút lui. Nếu mà làm hết lương tâm, chức năng nghề nghiệp của luật sư bằng mỗi tâm huyết thì có thể đi tù.
Thưa ông, nói là ông không có hối hận gì, nhưng mà vuột khỏi tầm tay một cái sự nghiệp dày công xây dựng và đeo đuổi thì chắc chắn khó tránh khỏi cái cảm giác tiếc nuối. Thế thì trong suốt cái chặng đường sự nghiệp của mình, ông cảm thấy tiếc nuối nhất điều gì?
Tôi tiếc nuối không cho riêng cá nhân tôi mà chung cả xã hội này, đó là tiếc nuối là sự lắng nghe của nhà nước, của những người có thẩm quyền. Tại vì tất cả những cái gì đóng góp, những gì phản biện, những gì bất đồng không có nghĩa là xấu. Nhưng mà những cái ý kiến đó tôi tiếc là không có được tiếp thu. Tôi tiếc một cái điều đó làm cho xã hội không phát triển, mà thậm chí những cái ý kiến nó bị tiêu diệt nữa.
Trong số các cái điểm yếu của pháp luật Việt Nam hiện nay đó, điểm nào theo ông là cấp thiết cần phải sửa đổi ưu tiên hàng đầu?
Nói vấn đề này thì nó mênh mông lắm, mà phải nói từ cái chấp bưu, từ nguyên tắc, nguyên lý lãnh đạo. Mà cái điều này nhiều người đã nói nhiều về cái nguyên tắc, về cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản ở cái điều 4 là độc quyền. Thì đối với tôi, quan niệm cái thời chiến tranh thì có thể tập trung quyền lực để vào thống nhất một đảng, nhưng mà với thời bình, về cái quy lực kinh tế là sự cạnh tranh mà áp dụng độc đảng thì nó sẽ lỗi thời. Điều 13 về bảo vệ an ninh quốc gia là nghiêm cấm và trừng trị những hành vi mà nhằm xóa bỏ, thay đổi vai trò lãnh đạo, điều 4 của Đảng Cộng sản. Thôi thì tôi hy vọng một cái ngày nào đó những nhà lãnh đạo họ sẽ xem xét lại theo một cái quy luật của lịch sử. Và cái kế tiếp là về vấn đề cái cơ chế phân quyền tâm lập mà lịch sử đã hơn 500 năm của nhân loại thế giới người ta đã tìm ra được một cái cơ chế đó. Thì Việt Nam không có, hoặc nếu có chỉ là hình thức. Đó là những cái nguyên lý cơ bản mà tôi tiếp ở chỗ đó.
Các luật sư bảo vệ những cái tiếng nói trái chiều hay là thể hiện quan điểm bất đồng với nhà nước thì thường gặp rủi ro. Hoặc là họ bị trù dập như luật sư Võ An Đôn, hoặc là phải đi tù như luật sư Lê Thị Công Nhân hay là Nguyễn Văn Đài, hoặc là phải bỏ nghề như luật sư Huỳnh Văn Đông. Vậy. Và hiện bây giờ là chính bản thân ông nữa. Ông nghiệm ra điều gì từ thực tế này?
Cái điều mà thúc đẩy xã hội phát triển hay là kìm hãm, thì tôi nghiệm ra cái điều đó là về vấn đề chính trị.
Có cách nào có thể thay đổi được thực tế này không?
Đối với cái luật sư, tuy là tôi nghĩ rồi, nhưng tôi vẫn mong mỏi các cơ quan, những người có thẩm quyền thấy được cái chỗ tồn tại yếu kém đó. Cụ thể là cái nghị định 98 cho phép luật sư khi tham gia có 1 giờ. Hai nữa là các chế tài đối với luật sư thì quá nhiều, nhưng mà khi những ai mà làm cản trở hoạt động luật sư thì không có chế tài phạt giả đối với những người đó. Thì việc này tôi cũng đã từng phát biểu nhiều, vận động nhiều trên báo Thanh Niên, ở trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà những tiếng nói đó tôi cảm thấy lạc lõng quá.
Nhìn vào những cái trường hợp mà luật sư bị nhắm mục tiêu đó thì nhiều người cho rằng là nghề luật sư trong nước là một nghề nguy hiểm. Nhưng mà cũng có người phản biện nói rằng là hàng chục ngàn luật sư hành nghề có sao đâu. Chẳng qua là chỉ vì mấy ông luật sư gọi là chống đối hay là cá biệt mới bị thế thôi. Ý kiến của luật sư như thế nào?
Tại vì nếu mà luật sư làm hết tâm huyết mà không ngó trước nhìn sau thì đương nhiên là sẽ bị chuốc cái hậu quả. Nhưng ngược lại cũng sẽ có một cái tình huống là những cái luật sư mà người ta gọi là nó không có tâm huyết hay là quân bình chủ nghĩa thôi thì họ sẽ không gặp rủi ro. Nhưng mà xã hội cần phải có những người tiên phong, cũng cần phải có những người cấp tiến thì mới phát triển được. Còn mà có những người họ toan tính, họ thủ lại thì đương nhiên họ sẽ yên ổn hơn. Nhưng mà trong một cái xã hội mà nó còn nhiều trăn trở, nhiều biến động quá, nhiều cái vấn đề mà về cái đạo đức, về những cái vật chất thì đương nhiên nó sẽ có nhiều cái mới hỗn độn, có những cái tình huống như vậy.
Các cái hành vi mà nhà nước gọi là chống đối, chống tham nhũng, chống tiêu cực đều có kết cục là khá buồn. Có người nói rằng là không chống thì yên thân. Có phải đây là con đường mà ông đang lựa chọn?
Dạ, thưa không. Tôi lựa chọn làm lĩnh vực hành nghề công chứng là cũng là một hình thức để tôi giúp người dân. Và tôi cảm thấy rằng cái việc của tôi giúp cho những cái người mà những cái vụ án mà xâm phạm an ninh quốc gia gọi là án chính trị á, thì với tôi qua một số vụ án đó là đủ hiểu rồi. Giống như là mình đã hiểu được một cái thước đo về cái văn minh tiến bộ xã hội mà nếu mình đã không thức thời, không hiểu, không nhìn hết. Mà cứ tiếp tục nữa thì tôi sẽ trượt dọc đến một cái điều mà xấu nhất. Thành ra tôi phải tự điều chỉnh lấy, tốt hơn để người khác phải điều chỉnh mình.
Có thể hiểu rằng là mình điều chỉnh xã hội không được thì mình tự điều chỉnh mình cho thích hợp với cái xã hội này.
Dạ, đúng vậy.
Nhưng mà liệu như vậy mỗi người cũng tự điều chỉnh mình theo một cái xu hướng chung như vậy thì liệu xã hội này sẽ đi về đâu? Ông có bao giờ suy nghĩ tới điều đó?
Dạ, có. Mọi vấn đề tôi nghĩ rằng sẽ chờ thời gian, nhanh hay chậm, hay là trả giá đắt hay là ít. Thì đó là cái có để lịch sử xem xét.
Cách đây hơn chục năm thì không nghe tới các khái niệm như là luật sư nhân quyền, nhưng mà bây giờ đã có.
Yeah.
Nhưng mà liệu nó có sẽ phát huy rộng rãi thành hội luật sư nhân quyền, đoàn luật sư nhân quyền hay thậm chí là hiệp hội luật sư nhân quyền hay không? Trước những cái áp lực trở ngại như hiện nay mà ông là một trong những người cũng đang gặp, rồi buộc mình phải rút lui, người mình có cơ sở mình hy vọng.
Tôi nghĩ có thể là xã hội họ sẽ tự phát lên vì một cái nhu cầu mà cũng sẽ có những cái sự cọ sát nhiều. Nhà nước không có những cái thay đổi về chính sách cởi mở thì đương nhiên sẽ có cái đó một cái quy luật là ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh.
Với những người bạn đồng nghiệp trẻ đang hành nghề hoặc là mới vào nghề thì ông có tâm tình gì muốn chia sẻ? Một luật sư bảo vệ người nghèo đã phải cáo quan về ở ẩn, ông muốn nói gì với họ?
Mong sao các bạn đó làm sao sống và hành nghề không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Với riêng cá nhân tôi, trước khi vào nghề thì tôi nghĩ là để tạo một cuộc sống ấm no, gia đình, hạnh phúc. Lại vì bản chất tôi là một người nông dân, tôi muốn cải tạo cái số phận để lên, hòa nhập với xã hội như bình đẳng với mọi người. Nhưng mà với một cái thời gian hành nghề thì tôi lại có cái khuynh hướng là quan tâm về xã hội nhiều hơn, về cộng đồng nhiều hơn, về những cái người nghèo, những cái lợi ích khác mà đôi khi tôi muốn xả thân, muốn quên những cái sinh mạng của tôi nữa.
Lúc ông hành nghề thì ông đã thấy mình tự thay đổi rất là nhiều, rồi mình muốn đóng góp cho xã hội. Nhưng giờ ra khỏi nghề rồi, ông có hy vọng gì không?
Ra khỏi nghề rồi thì cái nguyện vọng ấp ủ tôi vẫn canh cánh, vẫn còn đó. Tôi cũng hy vọng một cái ngày nào cái môi trường pháp lý để cho luật sư được thông thoáng tốt hơn thì tôi sẽ trở lại với cái nghề, bởi vì lúc đó thao tác của luật sư mới có tác dụng nhiều hơn. Nói cho cụ thể hơn, cái từ dân chủ thì nó không xuất xứ từ ở Việt Nam, mà nó là những cái từ ngữ mà từ cái bên ngoài du nhập vào, nên là mọi việc nó về cái khái niệm nó hơi xa lạ. Cũng là những điều mới mẻ, là một sự vận động phát triển của xã hội chứ không phải đương nhiên là có đâu.
Cảm ơn luật sư Lương rất là nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này và mong ông đạt được cái hy vọng của mình trong một thời gian sớm nhất. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Văn Xanh ở Tiền Giang, Việt Nam hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, xin hỏi bác sĩ một vài chứng ở móng tay. Tôi năm nay ngoài 40 tuổi, tất cả móng tay và móng chân của tôi đều phát triển bình thường, theo hiểu biết không chuyên môn của tôi, đó là chúng cứ dài ra và đủ chắc chắn để bao phủ phần đầu ngón tay và ngón chân. Cứ khi chúng mọc ra hơi dài một chút, sau khoảng trên dưới một tuần, là tôi dùng kéo cắt móng tay, cắt chúng ngắn lại. Tôi làm công việc chân lắm tay bùn nên thường cắt móng tay rất ngắn để tiện làm công việc và dễ giữ vệ sinh chứ không có nhu cầu làm đẹp. Móng ở mọi ngón tay của tôi đều bình thường, trừ móng tay của ngón trỏ và ngón giữa của một bên tay trái ở vị trí khoảng 1/3 theo chiều từ phải sang trái. Của hai đầu móng tay này, luôn có sẵn một vết nứt theo chiều dọc của móng tay. Tôi phải luôn cắt hai móng tay này sát dính với phần tiếp xúc giữa móng tay và da của ngón tay. Thậm chí, đến đau chỗ cắt đó cả ngày, thì không thấy vết nứt chiều dọc đó nữa. Nhưng khi móng của hai ngón tay này mới chớm mọc ra là vết nứt chiều dọc đó xuất hiện theo, giống như chúng được đút khuôn sẵn từ bên trong trước khi mọc ra. Và khi đó tôi phải càng sớm càng tốt cắt sát chúng vào da lại. Vì ngay điểm nứt đó là chỗ giống như một đầu xước nhọn rất dễ móc vào mặt vải quần áo, vải bọc đệm v.v. và làm gãy hay đứt một phần của móng tay đó, đôi khi gây chảy máu và thường là đau đến mấy ngày. Trong khi đó, trường hợp của đứa con tuổi thiếu niên của tôi thì các móng tay của cháu lại không mọc ra đầy đủ để tạo được một lớp móng tay đủ cứng, láng, bọc ngón tay. Các ngón tay của cháu gần giống như một móng tay, móng chân nào đó trước đó bị dập hư vì một tai nạn gì đó mà móng không chịu mọc lại, hay chỉ mọc eo uột. Các ngón tay của cháu hoàn toàn không bị gì trước đó. Xin hỏi bác sĩ, những triệu chứng về móng tay và móng chân đó có phải là cơ thể thiếu chất gì hay không? Xin bác sĩ giải thích và tư vấn giúp. Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của thính giả viết thư hỏi về móng tay bất bình thường. Thì móng tay bất bình thường có thể là dấu hiệu của một bệnh toàn thân. Tôi xin nhắc lại là có thể thôi. Ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Ví dụ như trong một cái bệnh gọi là coilonychia thì cái móng tay nó mỏng, nó lõm xuống, phía bờ thì ven lên và có thể giữ một, ví dụ mình bỏ một cái giọt nước ở trong đó thì cái giọt nước có thể nằm yên ở đó. Và đó là cái dấu hiệu của một cái bệnh thiếu chất sắt ở trong cơ thể của cái người đó. Trong cái từ coilonychia này thì hay là người Mỹ còn gọi là spoon nail, thì coilos có nghĩa là nó lõm và onychia thì là cái móng, thì nó cũng dạng gì như vậy thôi. Thì cái một số người bị cái bệnh vẩy nến là cái bệnh psoriasis, hay là những cái người bị một cái bệnh loại rụng tóc gọi là alopecia areata, là một cái bệnh mà do cái từ miễn nhiễm cái cơ thể nó tạo ra những cái kháng thể nó chống chính cái cơ thể của mình. Hay là một cái số người người ta bị cái hội chứng gọi là writer, là cái hội chứng trong đó người đó đau khớp, con mắt thì bị viêm đỏ và bị viêm đường tiểu, người đó có thể đi tiểu rác thì tạo thành ra một cái hội chứng. Nguyên nhân là người đó được phơi nhiễm hay họ tiếp xúc hay là họ đã vừa bệnh với một cái con vi khuẩn nào đó. Thì những cái người trong cái nhóm bệnh đó họ có thể có những trên móng tay những cái vết lõm lấm chấm ở trên các móng tay, và cái từ tiếng Anh người ta gọi là nail pitting. Pitting, pit là một cái lỗ nhỏ. Và về cái vấn đề móng tay dễ gãy, brittle nail, thì có những cái người có những cái sọc cứng nó dọc theo cái bề dày của cái móng tay hay là bề ngang của cái móng tay, khi mà nó dọc theo như vậy, cứng nổi lên như vậy thì người ta từ tiếng Anh người ta gọi là ridging. Và những cái đường ngang thì lúc đó người ta gọi là những cái đường bô, đặt tên theo cái ông tên là ông bô, B-E-A-U, gọi là bow lines. Có thể là màu trắng đục, hay là cái móng tay nó có thể đổi màu, hay là có thể có những cái vệt màu xám, màu xanh. Thì lúc mà người ta bị những cái thay đổi như vậy thì người ta nghi là ảnh hưởng của cái việc thiếu vitamin. Ví dụ như là có một số trường hợp, một số người thiếu vitamin B12 thì họ cái móng tay họ có thể bị sọc sọc, ridging, hoặc là nổi dọc theo cái chiều dọc của cái móng tay, hay là ví dụ những cái người thiếu cái chất kẽm ở trong cái cơ thể, kẽm là zinc, hay là thiếu chất canxium thì họ cũng có thể có những cái thay đổi, móng tay họ bị đục trắng. Bác sĩ nếu mà nghi những cái chuyện như vậy thì có thể xác nhận bằng cách thử đo mức zinc hay là zinc là kẽm ở trong cái máu, hay là đo mức vitamin B12 hay là canxium ở trong máu của bệnh nhân. Tuy nhiên đa số theo tôi thấy thì những cái trường hợp nó không có phải là do những cái nguyên nhân mà thiếu những cái chất đó, và là nó là những cái khác biệt tùy thể chất từng người, hay là có những cái giai đoạn trong người, trong đời có những cái biến cố nào đó thì gây những cái thay đổi ở trong cái móng tay hay là móng chân mà thôi. Những cái vệt trắng, những cái lọm ngang chừng 1 mm mà nó nằm ngang cái móng tay mà chúng ta vừa kể, cái là gọi là cái đường bô đó, những cái bô lines đó, thì có thể xảy ra lúc cái cơ thể nó trải qua một cái stress đáng kể nào đó, như là viêm phổi hay là người bị tiểu đường hay ban đỏ quai bị. Nó trong cái lúc mà người đó bị bệnh thì cái sự sản xuất của cái mô liên kết ở trong cái vùng cái móng tay đó nó bị gián đoạn trong một cái thời gian, và là nó xuất hiện lên một cái đường trắng hay là một cái đường có màu ở trên cái móng tay người đó. Ngoài ra một số người thiếu chất kẽm thì cũng có thể có cái đường bô đó. Ngoài ra cái móng tay dễ gãy hay là hình dạng bất thường thì nó có thể, mà lý do thường nhất là nó do nhiễm vi khuẩn hay là do nấm. Vi khuẩn là con bacteria, nó nhỏ hơn cái nấm, hay là do những cái nấm, nó fungal infection, nó mọc ở trong cái móng tay đó. Hay là cũng có thể do một cái số chấn thương vào cái móng và ngón trong một cái số nghề nghiệp. Và khả năng của những cái nguyên nhân loại này trong trường hợp mà vị thính giả đang nêu ra đây thì cũng đáng kể, là vì theo như ông nói thì ông làm việc chân lắm tay bùn, thì những cái người đó nếu mà làm ở trong đất thật sự mà phải chân lắm tay bùn thật thì có thể là mình được phơi nhiễm đối với những cái nấm mọc hay là những cái nhiễm trùng nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái chuyện mà có phải đúng như vậy hay không thì phải có do một cái bác sĩ nhìn thấy những cái ngón tay như vậy và quyết định, và nếu cần thử nghiệm ở trên những cái ngón tay đó. Và hai cái ngón trỏ và giữa trong trường hợp này thì tôi không biết là vị thính giả này có dùng cái ngón tay đó để làm cái việc gì, hay phải khều, phải móc thường xuyên trong cái công việc của mình hay không. Và về khả năng mà cái này gây ra do thiếu một cái chất dinh dưỡng nào đó thì đương nhiên là tôi không thể trả lời cho cả trường hợp cá biệt được. Nhưng mà có vẻ như là cái khả năng đó cũng thấp nếu mà cái người bệnh ăn uống bình thường và nếu mà không có cái triệu gì khác ở trong cơ thể. Nói về những cái bệnh di truyền, vì chúng ta bàn ở đây vì vị thính giả có nêu ra trường hợp là người con cũng có những vấn đề ở trong cái móng tay. Thì nói về những cái bệnh di truyền mà nó hiện diện hay là nó tồn tại ở người cha đồng thời và người con, thì chỉ có một cái số nhỏ trường hợp là dấu hiệu móng tay bẩm sinh là cái biểu hiện duy nhất. Có nghĩa là nếu mà nó là một cái bệnh di truyền thì đa số là nó có những cái hội chứng, nó có những cái biểu hiệu khác. Chỉ trong những cái trường hợp hiếm thì đây chỉ là cái biểu hiện duy nhất ở trong cái móng tay. Và trong một cái số trường hợp hiếm thì người ta chứng minh nguyên nhân của những cái trường hợp di truyền đó là có những cái gen, những cái gene bất bình thường. Và những cái gene đó thường thường là những cái gene nó phụ trách về cái mô liên kết, và một số đã quan trọng thì nó nằm ở trên cái nhiễm thể số 17 trong những cái nhiễm thể của mình. Nếu những cái năm đầu tiên mà ví dụ một cái người đó bị một cái triệu chứng di truyền về móng tay của mình, nhưng mà trong những cái năm đầu tiên không có thấy gì mà sau đó lại xuất hiện, thì cũng có thể là do lúc đó trên cái đứa trẻ, trên em bé thì những cái móng nó chưa phát triển nhiều, Nên nếu mà không có phải chuyên môn về cái ngành đó, mình cũng có thể khó nhận xét những cái thay đổi bất thường ở trên cái móng tay của em bé, và mình có thể ngạc nhiên là tại sao hồi trước nó bình thường mà bây giờ khi nó lớn lên thì lại thấy cái móng tay không có bình thường. Có thể là cái vấn đề là quan sát ở cái mức nào. Thì tóm lại, cần biết ngoài những cái thay đổi về móng, bệnh nhân có những cái triệu chứng ở các bộ phận đi kèm hay không. Về việc cái người con cũng có vấn đề móng bất bình thường thì chúng ta cần tìm hiểu thêm xem những cái người bà con trong gia đình có những cái vấn đề tương tự với móng hay không. Những cái người bà con này là tính luôn những người như là chú, bác, cô, dì hay là ông nội, ông ngoại, có nó có cái vấn đề gì, nó có một cái sợi dây liên lạc nào ở về huyết thống ở trong gia đình hay không. Nếu có thì có thể thêm là một cái yếu tố để chúng ta dễ định bệnh hơn. Nhưng mà phần đông thì cũng khó mà định bệnh chính xác. Và nên chúng ta nên để ý là móng, răng, da, tuyến mồ hôi. Ví dụ như một cái số người họ không có mồ hôi và họ không có chịu được cái thời tiết nóng là vì họ không có tiết ra mồ hôi, họ không có thải nhiệt trong người họ ra được. Những cái bệnh về da, về hệ thần kinh, nhất là về mắt, tai, hay là những cái người có những cái ngón tay nó bất bình thường, ví dụ như những cái ngón tay nó dính liền với nhau, nó có một cái giống như là cái màng giống như ở chân vịt, nó làm mấy cái ngón tay nó dính liền với nhau. Thì nếu mà có những cái triệu chứng nó hoặc là nhiều trong một hay hai những triệu chứng đó đi đôi với nhau thì có thể nó tạo thành là một cái hội chứng. Mà những cái hội chứng này thường thường chúng ta gọi là cái loại ectodermal dysplasia, có nghĩa là loạn sản ở trong những cái hệ ectoderm. Ectoderm có nghĩa là một cái lớp đặc biệt ở trong cái bào thai, lúc cái con người còn là một cái bào thai, và một cái phần ectoderm là cái phần mà sau này nó biến, nó thành ra, nó phát triển ra thành những cái bộ phận móng, răng, da, tuyến mồ hôi và hệ thần kinh. Thì những cái người mà có những cái triệu chứng ở trong những cái bộ phận mà chúng ta vừa kể thì họ có thể thuộc vào một cái loại gọi là hội chứng loạn sản, ectodermal dysplasia. Loạn sản là tôi xin dịch cái từ của dysplasia, có nghĩa là nó mọc ra không có bình thường, nó sản là sinh sản ra, nó tăng trưởng ra mà nó loạn, nó một cách không có bình thường. Và nếu thính giả thấy cần tìm hiểu tường tận hơn nữa thì nên gặp bác sĩ gia đình để bác sĩ khám kỹ lưỡng, và nếu cần thì đến bác sĩ chuyên khoa về da, và nếu mà có đi thì cũng nên dắt theo người con trai có mắc những cái bệnh ở móng. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là một quốc gia bên bờ Thái Bình Dương, và chính vì thế, sự thịnh vượng và an ninh của Hoa Kỳ đang ngày càng gắn kết với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Là một quốc gia mậu dịch, Hoa Kỳ lệ thuộc vào một châu Á ổn định, thịnh vượng cho sự ổn định và an ninh kinh tế của riêng Hoa Kỳ. Và đó là lý do vì sao, 6 năm trước, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra quyết định chiến lược tái cân bằng sự giao tiếp và các nguồn lực của Hoa Kỳ hướng về khu vực này. Không nơi nào mà những cơ hội kinh tế và chiến lược rõ ràng và thuyết phục hơn là ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đại diện đặc biệt cho chính sách Bắc Triều Tiên và Phó trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Nhật Bản và Hàn Quốc Sung Kim nói, vì bối cảnh chiến lược và kinh tế này, và tiềm năng đáng kinh ngạc để lợi ích tiếp tục được duy trì. Việc Tổng thống Obama quyết định Hoa Kỳ cần nỗ lực gấp đôi giao tiếp với khu vực này cũng là lẽ tự nhiên. Khi nói đến việc củng cố những nền kinh tế bên bờ Thái Bình Dương, Đại sứ Kim nói, bước quan trọng nhất mà chúng ta có thể thực hiện là hoàn tất thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, hay TPP. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau để tạo ra một cấu trúc thương mại khu vực căn cứ trên luật lệ được xây dựng dựa trên sự minh bạch và tính cạnh tranh. TPP sẽ giảm thuế quan và đưa những tiêu chuẩn cao hơn tới khu vực chiếm 1/3 tỷ trọng thương mại toàn cầu và 40% GDP toàn cầu. Nó sẽ thay đổi cách thức chúng ta buôn bán trao đổi trong nhiều thập kỷ tới. Nhưng TPP còn có ý nghĩa nhiều hơn những cơ hội về kinh tế nó mở ra. TPP cũng bảo vệ và thúc đẩy những giá trị quan trọng như tiêu chuẩn lao động công bằng, bảo vệ môi trường và luật pháp cập nhật quyền sở hữu trí tuệ. Những tiêu chuẩn được ghi trong thỏa thuận này phản ánh cam kết của chúng ta trong tư cách những quốc gia đối với những tập tục kinh tế năng động, công bằng và dựa trên luật lệ. Chúng tôi tin rằng hồi kết cho các cuộc đàm phán đang trong tầm mắt, Đại sứ Kim nói. Hoàn tất và phê chuẩn thỏa thuận này là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm trong năm nay để tăng cường những mối quan hệ của chúng ta quanh bờ Thái Bình Dương trong nhiều năm tới.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Giới hữu trách Nga hôm Chủ nhật đã truy tố hai người Chechnya tội ám sát thủ lãnh đối lập Boris Nemtsov và bắt giữ ba người khác để thẩm vấn về vụ ám sát xảy ra hồi cuối tháng trước ngay gần Điện Kremlin. Cả năm nghi can đều bị đưa ra trước một tòa án ở Moscow, trong lúc các giới chức tiếp tục điều tra vụ sát hại ông Nemtsov hôm 27 tháng 2, một thủ lãnh đối lập với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Malaysia hôm Chủ nhật đã phổ biến một báo cáo điều tra sơ bộ về chiếc máy bay số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích, đúng một năm sau khi chiếc máy bay Boeing 777 này chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn biến mất. Báo cáo không chỉ ra được một manh mối nào của vụ mất tích đầy bí ẩn, không có chi tiết nào rõ ràng về bất cứ thói quen hay những hành động bất thường nào của phi công và các nhân viên trong phi hành đoàn. Báo cáo nói rằng không có một dấu hiệu báo động nào được tìm thấy trong quá trình điều tra xem xét hồ sơ báo chí. Tổng thống Yemen được quốc tế công nhận nhưng gặp nhiều tranh chấp ở trong nước đã củng cố lại quyền lực tại thành phố cảng Aden hôm Chủ nhật sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Yemen từ Sana'a đã rút về Aden. Tướng Mahmoud Al-Subahi đã đến thành phố Aden hôm Chủ nhật rút khỏi thủ đô hiện do phe Houthi kiểm soát, nơi mà Tổng thống Hadi và nội các của ông phải từ chức dưới áp lực của phe dân quân hồi tháng Giêng. Quân đội Chad và Niger vừa mở một cuộc hành quân phối hợp tấn công nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram có cứ địa ở Nigeria. Các nguồn tin quân đội cho hay các lực lượng của Chad và Niger đã bắt đầu các cuộc hành quân vào sáng Chủ nhật ở bang Bono thuộc miền đông bắc Nigeria. Hai nước này tham gia các lực lượng của Cameroon và Nigeria chống Boko Haram, nhóm chủ chiến vừa thề trung thành với nhà nước Hồi giáo. Hôm thứ Bảy, tổ chức chuyên theo dõi các hoạt động thánh chiến trích lời Boko Haram nói rằng chúng tôi tuyên bố trung thành với Caliph trong một video được cho là của tổ chức phiến loạn ở Nigeria này.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.